dư luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam gây quan ngại. Một nhóm các tổ chức xã hội dân sự cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vừa ra tuyên bố chung phản đối dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Việt Nam hôm nay, 6 tháng 11. Bản tuyên bố với chữ ký của 27 tổ chức, bao gồm ân xá quốc tế, nêu rõ các quan ngại về nội dung dự thảo 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo lưu hành từ tháng 9 năm nay. Tuyên bố nói, dự luật này đi ngược lại với quyền tự do tôn giáo của công dân, với các hạn chế vượt mức cho phép của các luật nhân quyền mà Việt Nam có nghĩa vụ phải tuân thủ. Các tổ chức đồng ký tên trong tuyên bố kêu gọi Việt Nam tu chỉnh lại toàn bộ dự luật này với sự đóng góp của các cộng đồng tôn giáo, kể cả quốc doanh và ngoại quốc doanh. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, một tổ chức ký tên trong tuyên bố chung, cho biết điểm nhấn trong số các khuyến nghị được nêu lên trong bản tuyên bố chung.
Phải loại bỏ đi cái tinh thần, cái chủ trương xin và cho. Có nghĩa là bắt những người hoạt động tôn giáo là phải xin phép và được chính quyền chấp thuận thì mới được hoạt động tôn giáo. Đây là một cái sự vi phạm trầm trọng nhất đối với lại cái tiêu chuẩn căn bản của quốc tế về tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một cái quyền căn bản của con người, không cần phải xin phép. Cái quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng nó có trước khi có chính quyền. Nó không lệ thuộc vào chính quyền, nó không tùy thuộc vào sự cho phép của chính quyền. Do đó, cái văn bản của dự luật hiện nay nó hoàn toàn đi ngược lại, bởi nó vẫn đòi hỏi và nó duy trì cái tình trạng hiện nay là đòi hỏi phải được sự chấp thuận của chính quyền thì mới có quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Tiến sĩ Thắng cho hay, BPSOS cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền đang đẩy mạnh những nỗ lực vận động quốc tế về vấn đề nhân quyền Việt Nam, trong đó có quyền tự do tôn giáo.
Chúng tôi đã làm việc với lại cơ quan của Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Thứ hai là tôi làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế mà vừa mới có chuyến thị sát Việt Nam mới đây. Và chúng tôi cũng đang làm việc với lại những quốc gia khác như là Đức, như là Canada để mà lên tiếng với Việt Nam. Và cách đây chưa đầy 2 tuần thì Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã có cái cuộc điều trần về vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới, và Việt Nam đã là một cái trọng tâm rất lớn. Với tất cả cái sự lên tiếng của người dân ở trong nước, của các cộng đồng tôn giáo bị ảnh hưởng ở trong nước, cũng như của các chính quyền, các quốc gia quan tâm, của Liên Hợp Quốc và của các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, thì Việt Nam sẽ lắng nghe. Nếu như mà cuối cùng mà họ vẫn không lắng nghe đó, thì đã cho tất cả mọi người thấy rằng Việt Nam cam kết một đằng nhưng mà thực thi lại hoàn toàn ngược lại đối với những cam kết mà họ đã có với lại quốc tế.
Tháng 4 năm nay, chính phủ Việt Nam công bố dự thảo 4 của luật tín ngưỡng tôn giáo, khiến một số cộng đồng các tôn giáo trong nước lên tiếng phản đối. Báo cáo sau chuyến đi Việt Nam tìm hiểu thực tế hồi tháng 7 năm ngoái, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Heine Bielefeld, nhận xét quyền tự quản của các tổ chức tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận tại Việt Nam vẫn bị hạn chế, sinh hoạt đạo của họ không được an toàn, thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa. Tháng rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm qua, trong đó cũng nêu rõ các vi phạm về quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hà Nội giữa tháng 10 đã bác bỏ báo cáo này với cáo buộc là không khách quan dựa trên thông tin sai lệch.